Tôi viết câu chuyện này không phải để xúi đàn bà chúng ta đơn thân, mà để các bạn hiểu một phần của cuộc sống đó. Nhìn có vẻ tự do, nhàn nhã, nhưng thật ra cũng phức tạp và mệt mỏi vô cùng. Vâng, mời các bạn cùng đến với tập 10 câu chuyện Anh Về Bên Ấy của tác giả Hà Quỳnh Vân, để cùng chứng kiến những tháng ngày làm mẹ đơn thân của Khánh ở một nơi ở mới. Liệu cô có thoát được khỏi sự tìm kiếm của Long và những chàng trai ngày ngày thả thính bà mẹ một con này không nhé? Mời các bạn cùng lắng nghe. Ngày thứ hai, tôi bắt đầu đi tìm nhà cho hai mẹ con. Tôi không cần một căn nhà lớn, mà chỉ cần một phòng sạch sẽ để khép kín, cũng là tốt lắm rồi. Ký được hợp đồng thuê nhà, tôi cùng con lại đi ra phố. Tôi đã đăng ký học cho con ở trường, còn chờ chút thủ tục nữa thôi. Giờ con sẽ làm quen với các bạn. Với tính ít nói, có lẽ nó sẽ mất nhiều thời gian để làm quen hơn với bạn bè. Tôi nhìn con áy náy. Con có giận mẹ chuyện chúng ta chuyển nhà vào đây sống không? Nó ngước lên nhìn tôi, ánh mắt pha chút buồn, rồi cúi xuống khẽ lắc đầu. Nhưng thâm tâm nó có lẽ đang nghĩ là có. Con nhớ bố. Câu nói thật thà của trẻ con khiến tôi cảm thấy xót xa. Tôi ngồi xuống vuốt tóc con. Con yêu, mẹ sẽ cho con gọi điện cho bố thường xuyên. Bố hay đi công tác, rồi bố sẽ vào thăm. Ngoan, mẹ con mình rồi sẽ ổn thôi. Rồi con sẽ thấy ở đây vui hơn ở nhà. Nó cúi xuống chẳng nói gì. Tôi cũng buồn nắm tay con dắt đi. Chúng tôi đi ăn những quán ăn đường phố ở đây, khá ngon so với những gì mà con gái tôi nghĩ. Sau một ngày dài rong chơi, về đến nhà là nó thay đồ lên giường đi ngủ. Tôi vẫn chập chờn chưa quen với cảm giác một mình thế này. Những suy nghĩ về kế hoạch cho tương lai vẫn chạy trong đầu, càng khiến tôi không ngủ được. Một lát sau thì tiếng gõ cửa phòng vang lên. Tôi ngồi dậy đi nhanh theo tiếng gõ, vì sợ làm con tỉnh giấc. Ai thế ạ? Tôi không mở cửa mà nói vọng ra. Em, Lễ Tân, chị ơi. Dạ vâng, có chuyện gì đó anh? Chị Khánh ơi, có người tìm chị đây này, chị mở cửa ra. Tôi mở cửa, cậu nhân viên đứng trước mặt tôi, khuôn mặt đang cố tỏ ra bình tĩnh. Tôi nhìn sang bên cạnh. Long đứng đó, bàn tay vẫn cầm điếu thuốc hút và đợi tôi ra. Thấy tôi thì khuôn mặt đanh lại, nghiêm khắc nhìn. Tôi bất ngờ, hai mắt mở to. Sao cậu ta có thể tìm thấy tôi? Sao có thể đến đây được? Tôi đứng chết chân. Anh chị có chuyện gì thì bình tĩnh nói. Đây là chỗ làm ăn của gia đình em. Không có chuyện gì đâu. Cảm ơn chú. Long rút ví đưa cho cậu ta mấy tờ tiền. Cậu ta cầm lấy rồi rút lui. Sau khi cậu ta đi khuất, Long lại quay sang nhìn tôi. Giờ ánh mắt anh như muốn yêu cầu tôi giải thích về sự ra đi đường đột này. Sao cậu lại tìm được tôi? Cậu bất ngờ lắm hả? Ừ, tôi vào chỉ muốn hỏi cậu lý do vì sao cậu bỏ đi như thế. Chỉ thế thôi à? Tôi ngước lên nhìn Long, đôi mắt bối rối giờ đã lấy lại được bình tĩnh. Không phải tôi nói rồi sao? Đấy là cái lý do ngu xuẩn nhất mà tôi được nghe. Cậu nói dối cũng phải biết đường nói chứ. Tôi không nói dối. Vậy giờ cậu đi làm ở đâu rồi? Ai nhận cậu? Tôi... Long thở dài nhìn tôi, ánh mắt mang đầy nỗi thất vọng. Có lẽ là vì tôi, cậu ta chẳng buồn nói gì nữa, mà lôi thêm điếu thuốc trong túi ra hút. Lâu rồi Long mới hút thuốc trước mặt tôi như thế, có thể cậu ấy rất căng thẳng, trên người còn nguyên bộ quần áo đi làm, có lẽ đã vội vã vào đây khi biết chỗ của tôi. Xin lỗi, tôi chán nghe câu đấy lắm rồi, tôi mệt mỏi khi nghe nó. Long quát tôi đứng im, khẽ bước ra đóng cửa lại, nếu không sẽ làm phiền con. Cậu có biết tôi trở về chỉ muốn thấy cậu, vậy mà... Long có vợ rồi, xin đừng nghĩ đến tôi nữa. Tôi cướp lời Long, cậu ta quay lại nhìn. Nghĩ thì sao? Long thẳng thắn, tôi cảm thấy áy náy, bởi tôi cũng là một người phụ nữ bị phản bội. Tôi hiểu cảm giác đó, và tôi muốn Long hãy vì gia đình. Xin hãy nghe tôi. Tôi bối rối đan tay vào nhau, Long đứng thẳng lên nhìn tôi, tay ném điếu thuốc hút dở xuống đất. Cậu có biết, có những thứ mà cái bộ não cũng không điều khiển được không? Tôi cũng từng nghĩ thế, nhưng mà cứ mỗi lần thấy cậu, tôi lại quên mất. Vậy xin hãy để tôi đi xa khỏi cậu. Tôi không làm được, không nhìn thấy cậu, tôi không làm được gì hết. Cậu điên rồi, tôi điên rồi. Long lại hút thêm điếu thuốc nữa, vội vàng đưa lên miệng như muốn dùng nó để giấu đi những cảm xúc khó tả trong người mình. Quay về đi, được không? Long có vợ rồi, đừng quan tâm tôi nữa. Tôi nhắc lại, tôi không thể chấp nhận Long. Tôi không muốn làm chuyện có lỗi với vợ con cậu. Tôi còn con cái. Ai nói chúng ta làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình tôi? Ai nói sẽ ảnh hưởng đến con cái cậu? Tôi sẽ không làm như thế, cậu yên tâm. Tôi chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi, chỉ cần có cậu động viên trò chuyện với tôi. Tôi chỉ cần có thế thôi. Tôi nhìn ánh mắt tội nghiệp của Long, là cậu ấy chỉ muốn gần tôi, chứ không muốn phá vỡ tình bạn này. Tôi có nên tin không? Có lẽ là không, vì đàn ông là thế đó, hay con người là vậy. Đàn ông đàn bà, làm gì có chuyện là bạn bè bao giờ. Long về đi, tôi thấy vui khi ở đây. Con bé có vui không? Nó ổn, tôi thấy nơi đây tốt, sạch sẽ và thanh bình. Nhưng một mình khổ lắm Khánh à. Cậu nghĩ cậu sướng, nhưng cậu có nghĩ đến những người khác khổ vì cậu không? Mấy đêm rồi tôi không ngủ, mấy ngày rồi tôi chẳng biết tôi sống thế nào nữa. Tôi xin lỗi, nhưng cậu về đi, hãy tập trung vào gia đình. Sống không nên chỉ sống cho bản thân, mà hãy sống vì trách nhiệm với họ. Cậu nói hay lắm. Giờ tôi hỏi cậu lại một lần nữa, đối với cậu, tôi là gì? Tôi mở đôi mắt to ra nhìn Long, khi gặp ánh mắt Long thì rụt rè. Là bạn, tôi chỉ coi cậu như bạn thôi. Chưa bao giờ cậu cảm động trước tình cảm của tôi. Chưa bao giờ sao? Tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau. Tôi chưa bao giờ thích cậu cả. Mong cậu về đi, để mẹ con tôi yên. Long đứng đó, mắt trùng xuống vì chán nản, vì mệt mỏi khi đã đi cả quãng đường dài tới đây để nghe tôi nói những câu này. Tôi áy náy lắm, nhưng vì tương lai của bao người, tôi không được phép lùi bước trước Long. Long quay đi không thèm nói gì với tôi nữa, lặng lẽ bước xuống cầu thang và biến mất, để lại tôi đứng đó. Tôi khóc, nỗi xót xa dâng lên. Nếu Long không có gia đình, tôi sẽ mặc cảm vì tôi có một đời đứt gánh. Nhưng giờ Long đã có gia đình rồi. Tôi rất tiếc khi phải nói với Long những lời như vậy. Cảm giác vừa đánh mất một người bạn, một người thân, một người luôn bên cạnh sẻ chia, động viên những lúc vui buồn, là cảm giác mất mát khó tả. Vì khi không còn họ nữa, tâm hồn như mất đi chỗ bấu víu cuối cùng. Cảm xúc dường như cũng không còn nơi nào để san sẻ. Mà khi đó, mạnh mẽ chính là lựa chọn cuối cùng. Tôi đóng cửa vào nhà, ngồi đó nhìn con ngủ. Những ký ức của chúng tôi lại ùa về. Sau câu chuyện về tình bạn đẹp, là sự chênh lệch về đẳng cấp, là sai lầm trẻ con, là chút bồng bột của một thời nông nổi. Tôi đã sai lầm rồi, thanh xuân không thể nào lấy lại được. Tôi khóc, tôi tự nhiên lại muốn trách móc một ai đó. Trách Đăng, sao nỡ bỏ lại mẹ con tôi? Sao nỡ để gia đình từng hạnh phúc tan vỡ nhanh đến như vậy? Để giờ đây tôi bơ vơ, tôi trống vắng. Tôi khóc, khóc cho những thứ mà chúng ta chẳng lấy lại được bao giờ. Đến nửa đêm, tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này nó nhanh và mạnh, đi kèm là tiếng gọi của Long. Khánh, ra đây. Tôi vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Long đã say rồi, giờ lại quay lại đây tìm tôi theo men rượu mách bảo. Long uống rượu à? Ừ, tôi uống đó, nhưng mà tôi chưa say đâu. Còn nói chưa say sao? Tôi chưa say mà, giờ cậu nói đi, tôi có gì không tốt mà cậu không thích tôi? Tôi... Cậu nhân viên quầy đi lên nhìn chúng tôi. Anh say quá rồi chị ạ, chị cho anh vào phòng ngủ, tránh làm phiền phòng khác ạ. Giờ cậu ta như thế này, vào sao được? Thế chúng em không để anh ở đây trong tình trạng này được đâu chị ạ. Xem giúp chị còn phòng nào khác không, để chị cho anh ý nghỉ. Chúng em có phòng 602, chị dắt anh lên tầng 6 được không ạ? Được, tôi gật đầu. Long vẫn đang cằn nhằn, ánh mắt say sưa nhìn tôi. Long, mình đi lên phòng nghỉ nhé. Tôi không nghỉ, tôi không say. Cậu giết tôi đi, tôi chết rồi. Tôi đau khổ vì cậu bao nhiêu năm nay. Cậu thật đáng ghét. Tôi biết rồi, giờ lên phòng, tôi rửa mặt cho rồi đi ngủ. Tôi không ngủ, tôi không ăn, kệ tôi. Long giằng tay ra, tôi cố lắm mới giữ lại được. Long, thế cậu có muốn tôi yêu cậu không? Long nhìn tôi rồi gật gật. Vậy đi lên kia rồi tôi yêu. Long nhìn tôi thích thú cười cười. Được rồi thì đi. Long ngoan ngoãn đi theo tôi. Đến khi cậu ta yên vị ngồi trên giường, tôi cúi xuống cởi giày cởi tất. Long vẫn ngồi đó, hai mắt đắm đuối nhìn tôi trong men say. Tôi nhớ cậu nhiều lắm. Long thì thào, ánh mắt thật thà. Tôi đau lòng lắm. Tôi biết rồi. Tôi đưa tay lên cởi áo ngoài cho Long. Ngoài đó tiết trời se lạnh nên cậu ta mặc áo dài. Đôi mắt long lanh diệu nhìn tôi chăm chăm, rồi khẽ đưa tay lên nắm lấy tay tôi. Khánh, tôi yêu Khánh lâu rồi, Khánh biết không? Tôi cứ nghĩ đó là lời nói của một kẻ say. Tôi ngại mà gật đầu. Tôi biết, ngoan, cởi áo rồi đi ngủ. Long ngồi đó kệ tôi cởi áo, rồi khi mà mọi thứ trong lòng không thể làm chủ được nữa, thì kéo tay tôi, làm tôi ngã xuống giường. Chẳng chờ đợi tôi thốt lên điều gì hết, Long cúi xuống hôn tôi một nụ hôn tha thiết không rời. Dù tôi đang cố đẩy, tôi túm tóc Long kéo ra, đánh lên vai Long mấy lần. Long say rồi, mùi rượu nồng lên trên hơi thở, không cho tôi cơ hội kêu la gì nữa. Bàn tay cuối cùng cũng theo bản năng, tiếng thở ngày càng mất tự chủ, đến khi không chịu được mới buông môi tôi ra, cúi xuống cắn vành tai tôi. Hơi thở khiến cho ai nghe được cũng ham muốn. Đừng, Long, buông tôi ra, anh yêu em. Long không thèm đáp lại câu nói của tôi. Đừng, tôi xin đó Long. Long thấy tôi lắm mồm thì quay lại hôn, cả cơ thể to lớn kiểm soát tôi bên dưới, bàn tay cố cởi bộ đồ trên người tôi ra. Tôi vừa sốc, tôi vừa giận, một tay cấu vào eo Long, một tay giữ quần, cái đầu lắc lắc không đồng ý. Nhưng tôi giờ không còn quyền chủ động, cuối cùng thì cái quần của tôi cũng bị Long kéo ra bằng được. Ánh mắt Long đục ngầu ngẩng lên nhìn tôi. Tôi lại van xin, Long ơi, đừng làm như thế, anh yêu em. Long, say rồi, xin Long đó, anh yêu em. Long lại hôn tôi để tôi không kêu ca nữa, tay kéo chân tôi ra, dù tôi cố giữ chặt nó. Hai đứa vật lộn với nhau, mà càng vật lộn, cái thứ thừa thãi lại càng hư hỏng. Cuối cùng tôi cũng không đấu lại được, tôi nằm im, mặc cho Long đang hôn tôi say sưa. Đôi môi như muốn nuốt trọn tôi vào mình, bàn tay chiếm hữu. Tôi nhắm mắt lại, nước mắt ứa ra. Tôi ghét Long, sao Long lại làm như thế này? Chuyện đó đã bị lãng quên, mà giờ cảm giác đến khiến tôi lại tê dại. Tôi nhắm mắt, khẽ cong người, cảm giác chật chội làm tôi đau. Long chợt dừng lại ngẩng lên nhìn tôi. Không sao đâu, đừng nghĩ gì nữa nhé. Long say rồi. Ghét Long lắm, sao lại làm thế? Anh yêu em. Long có vợ rồi cơ mà, sao lại nói yêu tôi, đổ tham lam. Anh có vợ thật, nhưng yêu em cũng là thật. Đàn ông các anh đều như thế, đều đều cáng, đáng ghét và tham lam. Em cứ mắng chửi anh đi, nếu nó làm em vui. Chúng tôi đang quan hệ với nhau sao? Giờ tôi không còn dám tin nữa. Tôi không dám nhìn, tôi sợ khi tôi mở mắt sẽ thấy người tôi từng tin tưởng đang ở đây với một tư cách khác. Tôi sợ mất một người bạn như Long. Cơn say của Long kéo dài đến khi tôi mệt lả. Tôi cố gắng gượng dậy, lần tìm đồ của mình rồi mặc lại, quay sang nhìn người đàn ông trần trụi đang ngủ ngon lành. Là Long thật đấy. Tôi đã làm một việc sai lầm nhất trong cuộc đời mình rồi, đúng không? Chỉ sau một đêm mà mối quan hệ hoàn toàn thay đổi, một người từng là bạn thân giờ trở thành một cái gì đó khá khó nói, lại trong hoàn cảnh rất trớ trêu. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này, dù biết Long quan tâm tôi nhiều hơn hai chữ tình bạn. Sáng sớm Long dậy, việc đầu tiên là xuống tìm tôi. Tôi nằm trong phòng với con, đêm qua dù mệt lắm, nhưng tôi vẫn không tài nào ngủ được chút nào. Đôi mắt tôi vẫn mở, tôi suy nghĩ về việc phải đối diện với Long như thế nào, cảm giác có lỗi với vợ con Long, có lỗi với con gái mình. Mặc kệ Long gõ cửa, tôi vẫn nằm đó, không mở cửa nhưng cũng không chịu trả lời. Có lẽ thấy tôi im lặng thì Long cũng im lặng theo. Có thể Long hiểu được tâm trạng rối bời của tôi lúc này. Nếu có gặp, chỉ khiến nhau thấy khó xử hơn thôi. Nhưng cuối cùng tôi cũng phải đi ra ngoài, vì mẹ con tôi đâu thể nhốt mình trong nhà mãi được. Sau khi con dậy, tôi thu dọn đồ đạc rồi dắt con xuống bên dưới. Long vẫn ngồi dưới nhà chờ tôi, thấy tôi thì vội vàng đứng lên bước lại. Khánh, tôi không nói gì cũng không nhìn Long. Tôi tỏ ra giận Long, mà thật ra cũng là giận thật. Khánh, hai mẹ con định đi đâu để tôi đưa đi? Tôi không thèm trả lời mà tránh sang một bên đi. Con gái tôi cũng ngẩng lên nhìn Long và không nói gì hết. Khánh, đừng giận mà. Long bước nhanh lên chặn tôi, ánh mắt biết lỗi. Tránh ra, đừng giận mà. Tôi biết tôi sai rồi, nhưng mà vì... Tôi biết câu sau Long sẽ nói gì, nên tôi chặn lại. Tôi không muốn con gái tôi nghe thấy những điều đó. Tôi hiểu rồi, giờ đừng nói gì trước mặt con tôi cả, để mẹ con tôi đi. Được, được, Long thấy tôi nghiêm túc thì gật đầu. Nhưng giờ mẹ con đi đâu, tôi đưa đi. Không cần, giờ tôi đi xem nhà thôi. Cậu định ở đây thật đấy hả? Tất nhiên rồi, cậu điên rồi. Nếu sống gần cậu tôi mới điên, tránh ra. Long thấy tôi nói thế thì cười cười, vẫn bám đuôi mẹ con tôi, cho đến khi tôi bực mình lên quay lại cau mày. Đi theo làm gì? Thì tôi ở đó một mình buồn chết. Về đi. Không, vậy ở đây cả đời được không? Được. Long gật đầu thật thà, khuôn mặt nhìn ngây ngô như anh thường vượng, có vẻ đáng yêu khiến người ta muốn giận, cũng chẳng giận được lâu. Tôi đưa con vào quán, Long cũng đi theo, cho đến khi gọi cho con một bát mì, mới ra hiệu cho Long ra một góc đứng. Cậu về đi, đừng theo tôi nữa. Đôi mắt Long trùng xuống càng tội nghiệp, giọng nói ngập ngừng. Không, tôi không muốn về một mình. Giờ tôi phải nói sao cho cậu hiểu, tôi ổn và không trách cậu điều gì cả. Là cậu giận tôi chuyện đêm qua, đúng không? Không, đêm qua không có chuyện gì xảy ra hết. Cậu nghĩ tôi say sao? Long nắm tay tôi, có lẽ đã không còn kiên nhẫn. Cậu say rồi, không ai chấp người say cả. Giờ có muốn kể lại tôi làm những gì tôi cũng kể được đấy. Là cậu cố tình à? Tôi đã nói rồi mà, hãy để tôi quan tâm cậu. Tránh ra, đồ tồi, cậu tham lam vừa thôi. Không, hãy để tôi quan tâm đến cậu, Khánh. Về đi, tôi ghét cậu, tránh xa tôi ra. Không, giờ cậu đi đâu, tôi theo đó. Tôi vừa bực mình vừa tủi thân, tôi ứa nước mắt. Thế giờ muốn gì? Cứ kệ tôi, để tôi quan tâm Khánh. Tôi có con rồi, Long có vợ rồi. Chuyện đó đừng tính toán, tôi mặc kệ. Vậy cậu muốn quan tâm tôi chứ gì? Ừ, được, nhưng trước mặt con tôi cậu đừng xuất hiện. Tôi không muốn con bé bị tổn thương. Được, giờ cậu về đi. Không, tôi không muốn bỏ cậu ở lại. Về phòng đi, đừng bám theo mẹ con tôi. Có gì tối chúng ta nói chuyện tiếp. Tôi về đây, tối gặp nhau nhé. Nhớ đừng tắt máy, nghe chưa? Long thấy tôi chịu nhún nhường thì vui vẻ ra mặt, hớn hở quay về khách sạn chờ tôi. Tôi cho con đi chơi một vòng rồi về. Sau một ngày vui chơi thoải mái, nó lại lên giường ngủ một giấc ngon lành. Lúc này Long không ngừng nhắn tin hỏi han tôi, rồi cuối cùng mất hết kiên nhẫn mà mò xuống gõ cửa. Khánh ơi, tôi sợ con tỉnh nên ra mở. Long đứng đó với bộ quần đùi áo gộc. Gì đấy, chiều nay đi mua đấy, có đẹp không? Đẹp, tôi gật đầu, con ngủ chưa? Rồi, lên bàn chuyện với tôi một lúc được không? Tôi còn trông con, nhớ nó tỉnh. Tôi cau mày lắc đầu, trẻ con ngủ say lắm, đừng lo. Không, nhớ nó dậy không thấy tôi nó sợ. Không sao mà, tôi có cách. Long đi lại cầm điện thoại của mình, mở video call liên hệ với tôi, rồi đặt xuống tủ đầu giường. Gì thế? Long xịt ra hiệu cho tôi nói nhỏ. Tôi đứng im xem Long làm gì. Cho đến khi Long xong việc thì lại qua kéo tay tôi đi theo lên tầng. Tôi lặng lẽ theo sau như một đứa vô tri, bị dắt đi đâu thì đi theo đó. Sau khi cửa phòng đóng lại, Long cũng không làm gì tôi mà kéo tôi ngồi lên giường. Tôi vẫn mở to đôi mắt nhìn Long, đôi môi Long trúng chím cười nghe chừng rất vui vẻ. Nay đi chơi có vui không? Vui. Khánh ăn tối chưa? Rồi. Thế còn Long? Tôi ngập ngừng ái ngại. Ăn rồi. Long tự nhiên lại nói chuyện ấp úng với tôi khi nhìn vào mắt tôi. Đôi tay đan vào nhau bối rối như con gái thẹn thùng. Chuyện đêm qua không có gì đâu, tôi quên rồi. Nhưng mà tôi không quên được. Long cướp lời như sợ tôi không cho nói. Tôi biết lúc ấy cậu chưa sẵn sàng, nhưng tôi không làm chủ được. Đừng nói chuyện đó nữa, chúng ta là bạn, coi như đêm qua chỉ là giấc mơ thôi. Nhưng tôi không làm được, Khánh cho tôi cảm giác mà tôi chưa bao giờ có. Đừng nói như vậy, tôi nghĩ chúng ta nên quên chuyện đêm qua đi và sống đúng với vị trí của mình. Đừng vì chúng ta mà làm ảnh hưởng đến nhiều người. Tôi không quên được, vậy chúng ta đừng gặp nhau nữa, sẽ quên nhanh thôi. Long về đi, đừng tìm tôi nữa, rồi thời gian sẽ làm cho Long quên được. Không, bao nhiêu năm Long chưa bao giờ quên Khánh hết. Long chưa bao giờ quên cảm giác mất Khánh. Long yêu Khánh, yêu nhiều lắm. Khánh không biết Long đã đau khổ như thế nào đâu. Tôi im lặng cúi xuống, cho Long một cơ hội ở bên Khánh đi. Long có vợ rồi. Tôi cũng không muốn vì tôi mà ảnh hưởng đến tương lai của Long, gia đình của Long. Không sao hết, tôi hứa với Khánh sẽ không làm ảnh hưởng gì hết, được không? Không, vì tôi đã trải qua rồi nên tôi biết. Long đừng theo tôi nữa, đừng làm khó tôi. Vậy Khánh có nghĩ Khánh làm thế là làm khó tôi không? Khánh có biết tôi đau lắm không? Mỗi ngày tôi muốn thấy Khánh cười, muốn nghe Khánh nói. Về đi, câu này không dành cho người có vợ. Giờ Khánh muốn tôi bỏ vợ chứ gì, đúng không? Điên à, cậu đang nghĩ gì vậy? Long quỳ xuống dưới chân, tay nắm chặt lấy tay tôi rồi chắc chắn. Nếu Khánh muốn Long quan tâm đến gia đình, Long sẽ quan tâm. Nhưng xin Khánh đừng để Long một mình, Long cô đơn lắm. Long tỏ ra tội nghiệp, cho đến giờ tôi mới hiểu đây là mẫu số chung của cánh đàn ông khi mới say nắng một cô nàng nào đó. Người ta sẽ cho cô ta là tất cả, đúng là một miếng của lạ bằng một tạ của quen. Tôi bị lọt hố vì những câu hết sức chân thật, hết sức đáng thương của Long. Người đàn bà đơn thân thường có trái tim mong manh, tâm hồn cô độc, luôn mong muốn có một nơi nào đó để chia sẻ bao nhiêu bộn bề trong lòng. Tôi cũng vậy, và tôi nghĩ tất cả những người phụ nữ đơn thân như tôi đều như vậy. Do vậy mà siêu lòng trước những câu nói này cũng là điều không khó hiểu đâu. Tôi ngồi im nhìn Long, đôi mắt trong veo giờ ngấn lệ. Tôi mềm lòng. Long hứa không được sao nhãng chuyện gia đình. Long hứa không được vì tôi mà đòi bỏ vợ con. Long hứa không được để chuyện riêng của chúng ta ảnh hưởng đến bọn trẻ. Được. Long nắm lấy hai tay tôi rồi quỳ trước đối diện. Khánh hứa đừng trốn tôi nữa. Về với tôi đi. Tôi... Đừng đi nữa. Khánh càng trốn tôi càng muốn đi tìm. Được. Vậy mai mình về nhé. Nhưng nếu một ngày Long thấy chán tôi thì để tôi đi nhé. Được. Long gật đầu. Giờ Khánh là của tôi rồi, đúng không? Long sát lại gần khuôn mặt tôi, ánh mắt đôi môi như gọi mời, làm tôi dần cảm động. Tôi không của ai hết, vậy thì tôi cũng không cho phép ai động vào ngoài tôi. Long khẽ hôn lên môi tôi. Tôi ngồi im nghe trái tim mình rung động. Tình cảm của một con người đã bị tổn thương dường như không còn dạt dào mãnh liệt. Hay bởi ngay lúc này tôi còn chưa chuẩn bị kỹ tâm lý cho kịch bản này. Long cứ thế cuốn lấy môi tôi. Để tôi đi đi, được không? Đừng mà. Trong khoảnh khắc lý trí cuối cùng, tôi đẩy Long ra. Tôi không thể. Long giữ chặt lấy tôi. Tôi không muốn. Vậy đàn ông mấy người có rồi sẽ nhanh chán lắm, đúng không? Ừ, vậy thì làm đi. Rồi mai đừng tìm tôi nữa. Tôi chán nản vì không thuyết phục được hắn nên buông xuôi. Hắn thích thú quá, không chờ đợi lâu mà ôm lấy tôi hôn lấy hôn để. Người ta nói đàn ông yêu bằng thân dưới cho nên mới ngoài tình. Tham lam chỉ muốn thêm mà không muốn bớt. Tôi giận cả hắn. Tôi giận cả người đàn ông đã làm tôi tổn thương. Được, nếu anh ta có thể ngoại tình thì tôi cũng có thể. Tôi muốn biết cảm giác đó hay ho như thế nào mà anh ta bất chấp theo cô ta. Tôi nhắm mắt đưa tay lên đầu, kéo Long xuống hôn đáp trả lại. Ít ra đây cũng là người tôi quen biết, quý mến và trân trọng từ rất lâu rồi. Ít ra Long cũng là người tôn trọng tôi và không quá lỗ mãng khi theo đuổi. Ít ra Long cũng cho tôi cảm giác được che chở, cảm giác an toàn. Tôi biết tôi sai. Nhưng ngay giờ phút này, Long không cho tôi cơ hội lựa chọn nữa. Long ngả tôi ra, hôn lên cổ rồi xuống ngực, bàn tay kéo đồ trên người tôi ra, rồi cúi xuống bên dưới. Tôi giật mình mà kéo Long lại. Đừng, làm gì đấy? Anh chỉ muốn làm em vui thôi mà. Em không biết cái đó à? Tôi lắc đầu ngây ngô. Vậy em biết cái gì chỉ anh xem nào? Long thì thầm vào tai tôi dụ dỗ. Biết cái gì cơ? Nghe tôi nói ngây ngô, Long cười khúc khích, bàn tay quấy đảo. Vậy, nằm im, anh chỉ cho. Long quấn lấy tôi, trao cho tôi những đam mê cháy bỏng. Trong cuộc giao hoan, tôi luôn được Long dẫn dắt để chủ động. Giờ tôi đã dần hiểu vì sao đàn ông họ lại ngoại tình. Có thể mọi người đánh giá tôi hư hỏng, có thể phán xét tôi là kẻ chẳng ra gì. Nhưng chính điều này lại giúp tôi tìm được sự bình an trong tâm hồn, sự vị tha với Đăng hay với chính tôi. Tôi không biện hộ cho sai lầm của mình, nhưng cho đến cuối câu chuyện này, tôi mong mọi người sẽ hiểu những gì tôi vừa nói. Trên chuyến bay về nhà, Long ngồi cách tôi vài hàng ghế, thì thoảng ngoái lại nhìn mẹ con tôi rồi cười, khuôn mặt tỏ rõ sự vui vẻ. Tôi ngước lên thấy ánh mắt đó thì khẽ cau mày. Kể từ khi bước sang mối quan hệ này, Tôi thấy Long thay đổi, hình như trẻ con hơn thì phải, hớn hở, vui vẻ suốt ngày. Có phải cái chuyện ngoại tình lại khiến người ta vui đến vậy? Chẳng lẽ Đăng cũng cho đó là niềm vui sao? Vậy thì tình yêu dành cho tôi và con ở đâu? Và những ngày tháng cùng nhau vượt qua khó khăn, anh chẳng nhẽ không nhớ? Tôi tự nhiên thấy tủi thân, tôi thấy hận anh. Tại sao những lời hứa yêu tôi suốt đời chả nhẽ chỉ là giả dối? Đàn ông ai cũng vậy hết, ngay cả Long. Hóa ra họ tham lam, chỉ muốn thêm mà chẳng muốn bớt đi bao giờ. Tôi khẽ gạt nước mắt nhìn đứa con ngây thơ. Giờ tôi muốn khóc thật to để trút đi những nuối tiếc đang có trong lòng. Có phải là những hy sinh của tôi thật là vô nghĩa, phí hoài cả thanh xuân mà không có lấy một lời cảm ơn hay một chút trân trọng? Tôi cố kìm lòng, tôi sẽ sống tốt, không là Đăng, không là Long. Tôi sẽ sống cho tôi, vì cái sự thật mà tôi vừa mới nhận được. Tôi về nhà trong sự bất ngờ của đứa em gái, thấy tôi nó đứng đơ ra. Ơ, sao lại về? Chị nghĩ lại rồi, không cần phải đi đâu hết, giờ cứ sống ở đây, ăn bám gì. Tôi nói đùa, này, này, đây không rảnh nhá. Nó vừa cười cười, vừa bước lại chỗ tôi xách đồ giúp mẹ con tôi. May mà em chưa nói gì với bố mẹ đấy. Thế chị lại về thật à? Ừ, ý em không phải, mà muốn hỏi cơn gió nào khiến chị về đây. Nhiều vấn đề, nói em không hiểu đâu. Trong mắt chị á, em ngu vậy à? Không ngu, nhưng còn bé. Bé phải như này, giờ em kiếm tiền nuôi thân, có khi còn nuôi hai mẹ con chị nữa đấy. Đó, lý do chị về là thế đấy. Nó cười rồi nhìn tôi nghi ngờ. Đi mấy hôm về mà khác ghê, có phải kiếm được anh nào rồi không? Kiếm được mà nó đuổi về thế này sao? Thôi được rồi, thật ra chị về em đỡ mất công giải thích với bố mẹ, khỏi nghe chửi, cũng hay. Thôi, thay đồ rồi nghỉ đi, em đi chợ. Tôi cho con vào nghỉ, Long điện thoại. Em đến nhà chưa? Rồi, mệt không? Không. Có ăn gì không? Không. Sao lại trả lời cộc lốc như thế? Thế phải nói sao? Em không. Long nhại lại tiếng tôi, tôi phì cười. Về nghỉ đi. Anh đi giải quyết công việc, rồi tối qua cho em đi ăn nhé. Thôi, không đi đâu. Sao không đi? Mệt. Ừ, nằm xuống nghỉ đi, tối anh gọi. Long cúp máy. Tối Long có gọi, nhưng không qua đón tôi vì lo tôi mệt. Ngày hôm sau tôi ở nhà cả ngày, dọn quần áo và xin đi học lại cho con. Cả ngày Long nhắn tin tí tách, có lúc tôi trả lời lúc không. Lúc mới yêu hay lúc mới đến với nhau, luôn là lúc người ta si mê ham muốn nhất, là lúc mà lý trí hay trái tim đều tuyệt đối dành cho người kia, mà quên hết mọi chuyện xảy ra trên đời. Vui thì vui vô tận, mà buồn thì buồn miên man. Bảo sao Đăng có những lúc sao nhãng gia đình, hay nổi cáu, hay khó chịu và né tránh với tôi. Giờ Long đang trải qua những ngày tháng đó với tôi, quan tâm, chăm sóc tôi từng chút một. Em ăn chưa? Chờ chút anh họp xong rồi đi ăn nhé. Nay phải làm hợp đồng, không đi ăn được đâu. Thôi, vậy đi, chốc anh qua đón. Em đừng có mà cãi, không người ta nghi ngờ, rồi lại trách anh. Tôi ngồi im, giờ tôi muốn giấu, còn Long thì chả quan tâm. Cái vẻ bất cần khiến tôi sợ cậu ta. Long đi đến phòng tôi gõ cửa. Cô Khánh đi cùng tôi xuống văn phòng phía nam có chút việc. Khuôn mặt Long tỏ ra nghiêm túc. Tôi thu dọn rồi đứng lên. Long đưa tôi đi ăn, rồi thay vì đưa tôi đi làm, lại đưa tôi vào khách sạn. Tôi ngồi im trên ghế xe. Sao lại vào đây? Long quay sang nhìn tôi đôi môi tủm tỉm. Anh nhớ lắm rồi, cho anh nhịn mấy hôm rồi còn gì nữa. Chúng ta vào đi. Không, em có muốn làm luôn trên xe không? Tôi chưa sẵn sàng. Thì cứ vào đi, anh đã làm gì đâu, chỉ sợ em làm gì thôi. Long cười nham nhở đi xuống mở cửa xe cho tôi, dắt tay tôi vào. Tôi ngại ngùng đi nép sau lưng Long, cảm giác sợ ai thấy sẽ nhận ra là Long có vấn đề gì thì tôi ngại cho cậu ấy. Và lại tôi thật sự chưa sẵn sàng. Vào đến bên trong, Long biến ngay thành một người đàn ông khác, khuôn mặt tươi hẳn, ánh mắt gợi tình, quay ngay lại ôm lấy tôi, hôn bất ngờ nụ hôn đầy khao khát, không cho tôi cơ hội để phản ứng gì. Tôi đứng im trong vòng tay Long, mặc cho Long hôn như muốn nuốt trọn lấy môi tôi, cuồng nhiệt và si mê. Tại sao Long lại muốn tôi? Long có thừa tiền để có người đẹp khác hơn cơ mà. Khánh không đẹp à? Tôi già và xấu rồi. Với anh Khánh luôn đẹp, quyến rũ và khiến người ta phát điên lên. Tại sao em có thể... Không biết cái gì, Long nhấc bổng tôi lên đưa vào bên trong, bắt tôi chủ động. Làm gì với anh đi, làm đi. Làm gì bây giờ, làm như thế này nhé. Long với cái điện thoại mở cho tôi xem, cái thứ mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi ngượng chín cả mặt. Thôi, không làm được đâu. Tôi tưởng đàn ông các anh muốn có cô vợ thủy mị, nết na, dịu dàng và đoan trang chứ. Ừ thì muốn, đấy là vợ, còn gái thì phải thế này à. Long có tôi rẻ tiền thế sao? Tôi tủi thân đẩy Long ra, Long nắm tay tôi kéo lại. Sao lại nghĩ thế bao giờ? Thế em có biết đàn ông họ muốn gì ở vợ không? Là em đoan trang bên ngoài, còn với chồng thì có gì mà phải ngại. Đã lên giường thì cứ hết mình, đàn ông muốn có một người vợ ngoan, nhưng cũng là một người tình giỏi. Thế cô ấy xa quá, với lại so ra con gái sống theo phương Tây, họ rất giỏi. Vậy về với cô ấy đi, em điên rồ. Lòng vòng tay ôm lấy tôi đẩy ra. Đừng mà, về đi, đừng đi theo tôi nữa. Em đã nói chỉ cần tôi giữ kín chuyện này cơ mà, em lật mặt nhanh thế. Không phải, hãy vì cô ấy, vì con. Tôi đã làm hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho họ, em yên tâm. Vậy thì chúng ta đừng gặp nhau nữa. Không, không là không. Long ôm chặt lấy tôi rúc đầu vào ngực, đôi mắt trùng xuống buồn buồn. Đừng nói gì với tôi nữa. Long mặc kệ tôi khuyên giải, trong cơn say mê, Long thì thầm tai tôi. Em đừng nghĩ gì nhiều, hãy coi như sống cho mình, tận hưởng cuộc sống của mình một lần thôi. Rồi sau này bất cứ chuyện gì, tôi chịu hết mọi trách nhiệm. Trước khi thiếp đi trong vòng tay Long, tôi nghe thấy Long có một cuộc điện thoại. Dù mắt đã nhắm lại, tôi vẫn nghe thấy tiếng đầu dây bên kia vọng ra tiếng nói. Có việc gì thế? Anh Long, anh về mà không qua thăm em. Có chuyện gì? Sao lại vô tâm như thế? Chúng mình... Tôi đang bận. Long chặn ngay câu nói của cô ta. Dạo này vợ anh sinh rồi, sao không đến thăm em? Hay anh lại bận đi với cô nào? Đấy là việc của tôi. Thôi nhá. Anh Long, em nhớ anh lắm, hay là để em qua nhé. Tôi nói bận cơ mà, đừng có làm phiền tôi nữa. Đôi mắt tôi mở ra, Lòng sau khi cúp máy quay sang nhìn tôi thì giật mình. Hắn có tật là có thật. Em chưa ngủ sao? Tôi không nói mà ấm ức quay lưng lại. Lòng thấy vậy đưa tay sang ôm lấy eo tôi rồi nói nhỏ. Anh là đàn ông mà, công việc tiếp khách suốt ngày, không tránh được. Đàn ông các anh toàn lấy lý do đó để ra bảo chữa. Anh nói thật, anh 30 tuổi đầu chả nhẽ bắt anh nhịn. Vậy ai bắt anh về? Giờ công việc nhiều, không về không được. Vậy gọi cô ấy về cùng. Cô ấy không muốn về, với lại còn học chưa xong. Tôi nản quá chẳng muốn nói gì nữa. Long vẫn ôm lấy tôi giọng thủ thỉ. Đừng giận anh mà. Đàn ông họ ngoại tình chỉ vì ham của lạ thôi, hay vì không còn yêu vợ nữa. Tôi nằm đó tự nhiên nước mắt lại rơi, nỗi thất vọng lại dâng lên. Khi biết thêm về Long, có ba loại, một loại vì hoàn cảnh, hai là vì tình dục, và ba là vì tình cảm. Thường thì đàn ông vì cái thứ hai nhiều hơn. Thế các anh có bao giờ nghĩ phụ nữ chúng tôi tổn thương, có nghĩ đến tan vỡ không? Nếu vì tình cảm thì coi như không còn yêu nhau nữa, sớm muộn gì thì cũng chia tay. Còn đâu thì có sợ, vì không thằng đàn ông nào muốn vợ biết mình ngoại tình, để nghe nó chửi bới, để vợ chồng bỏ nhau. Càng giấu kỹ càng tốt. Vậy anh thế nào? Anh á? Long ngập ngừng vì một câu hỏi khó. Tôi quay lại nhìn Long. Anh có dám bỏ vợ để theo em không? Tôi đưa ra câu hỏi để thử lòng. Long nhìn tôi và suy nghĩ, để xem nói ra sao. Anh, nhiều lúc anh cũng muốn hai chúng mình cùng đi đến một nơi nào đó thật xa, để em không phải lo cái chuyện linh tinh đó. Anh lo cô ấy sẽ đến đây và đánh ghen à? Nếu cô ấy sẵn sàng đánh ghen, anh sẵn sàng bỏ. Việc làm đó chính là không tôn trọng chồng, không tôn trọng gia đình. Đàn ông nhiều lúc cũng do hoàn cảnh hay do say nắng nhất thời mà ngoại tình. Sai có thể sửa, như vậy mới cần đến hai chữ vị tha. Và phụ nữ dùng nó để kéo đàn ông mình về là phụ nữ khôn ngoan. Đàn ông sẽ phục, chứ không phải đánh đấm gào thét, vạch áo cho người ta xem là hay đâu. Tôi nằm im nhìn Long, Long cũng nhìn tôi vẻ thăm dò. Vậy em đã làm gì? Em á, anh không tin em có thể đánh ghen. Tại sao không? Bản chất Khánh vốn hiền lành và sống biết nghĩ cho người khác. Không, giờ em sống cho bản thân, không sống vì ai nữa. Thật không? Thật. Vậy thì làm đi. Lòng lại kéo tôi lên bụng mình, vòng tay ôm chặt lấy tôi. Không ngờ Khánh của anh cũng đáng sợ đấy, nhìn hiền mà không phải hiền. Tôi cười khúc khích, ngẩng lên nhìn Long cười. Tôi sống cho tôi, cho một lần được là phụ nữ hư hỏng, để xem thế nào. Tôi chủ động, Long thích quá. Tôi dừng lại nhìn, em đã không làm gì cả. Tại sao? Em không yêu người ta hả? Chắc là anh ta tệ lắm à? Không, anh ấy là người tốt. Vậy tại sao? Vì em cho anh về bên ấy, và một ngày nào đó bởi họ không còn xứng đáng với lòng tin của mình, và anh ấy có thể bỏ người đã cùng anh ấy vượt qua bao gian khó, thì cũng có thể bỏ cô ta. Không có gì là mãi mãi hết, chỉ có giờ em được sống cho mình thôi. Tôi cười, Long nhìn tôi. Này, em thật là đáng sợ. Đáng sợ không? Có, sợ, nhưng mà vì nó mà anh yêu em. Anh yêu em từ lâu lắm rồi. Long vòng tay ôm lấy tôi. Giờ chúng tôi cùng chủ động, hãy cho tôi một lần được hư hỏng đi, cho biết cảm giác thế nào là những thăng hoa của cuộc đời, rằng cuộc đời còn có bao nhiêu khoảnh khắc. Thanh xuân của con gái đến 30 cũng là gần hết rồi. Chỉ có điều tôi sẽ cho nó là một lần đầu và một lần cuối thôi. Sau đêm ấy, tôi trở về với cuộc sống của mình, lặng lẽ xây một kế hoạch tương lai cho hai mẹ con, những dự định mà chỉ một mình tôi biết. Sau khi rời khỏi ngôi nhà đó, tôi cầm tờ giấy trên tay, khẽ hít sâu rồi thở mạnh ra. Cuộc đời đàn bà có hai thứ quan trọng nhất cần phải có, đó là con và tiền. Bởi vì một người đàn ông nói yêu bạn nhiều đến đâu thì cũng có nguy cơ bỏ rơi bạn bất cứ lúc nào. Cho nên mưa đến đâu mát mặt đến đấy. Giờ coi như cơn mưa của tôi đã tạnh rồi, giờ bầu trời của tôi lại bình yên. Tôi mở cửa nhẹ nhàng đi vào phòng Long. Long đang ngồi trên ghế quay mặt ra phía cửa kính. Chiếc điện thoại gọi video call, do vậy tôi cũng nghe được câu chuyện họ nói với nhau. Câu chuyện của vợ chồng trẻ có đôi chút thiếu tế nhị. Gì mà vạch hết ra như thế? Ngực càng ngày càng to rồi. Chồng thích không? Có. Chồng bao giờ sang? Em nhớ lắm rồi. 2 tuần nữa, chịu khó trông con. Chồng không nhớ vợ à? Có chứ, thèm chết đi được. Tự nhiên tôi thấy chột dạ, có chút gì đó thấy cay đắng, thấy xót xa. Bài học này thật sự rất có giá trị. Chồng đừng đi với ai nhé, phải nghĩ cho vợ, nghĩ cho con đây này. Ừ, thương lắm. Thương thật không? Thật chứ còn không thật à? Tôi lại phì cười. Đàn ông họ diễn giỏi thật, bên ngoài thì thả dê bắt bướm, mà về nhà lại ngây ngô như chả có chuyện gì. Nghe tiếng phía sau, Long quay lưng lại, giật mình khi thấy tôi, đôi môi mấp máy hỏi. Có chuyện gì? Dạ, tôi muốn gửi sếp xem một số giấy tờ, nhưng sếp đang bận thì tôi để trên bàn, lát mời sếp xem qua. Tôi xin phép ra ngoài. Tôi cúi đầu chào quay lưng rồi đi ra. Ra đến bàn thì thu dọn đồ đạc gọn gàng. Tất cả những gì là của tôi, đồ cá nhân tôi cho vào túi sách. Chị Khánh làm gì mà hôm nay dọn sạch thế? À, tôi dọn đi để mang đồ mới đến mà, đổi không khí cho yêu đời. Trời, chị cũng lãng mạn đấy nhở? Tôi tưởng chị chỉ biết... Tôi biết cái gì thì kệ tôi, cô không cần quan tâm đâu. Tôi cười cười xách túi đi ra cửa. Này, giờ làm việc chị còn đi đâu? Đi đâu là chuyện của tôi. Sau khi bước xuống hầm, xe tôi bị giữ lại. Vài phút sau Long cũng đi xuống, tay vẫn cầm tờ giấy của tôi trên tay. Thế này là thế nào? Em nói đi. Tôi nhìn thẳng vào Long, khuôn mặt bình thản. Những gì tôi cần nói đã ghi hết trong giấy. Đây là em xin nghỉ việc, nhưng tôi muốn biết ý của em là gì, em muốn gì. Lòng mất hết kiên nhẫn, tôi đứng im nhẹ giọng. Tôi nghĩ đã đến lúc tôi nên đi, bởi tôi không muốn sống thế này nữa. Tôi mong Long hãy vì tình bạn bao năm của chúng ta, và vì cô ấy, vì con của Long mà để tôi đi. Cảm ơn Long đã giúp tôi những ngày tháng vừa rồi, tôi không bao giờ quên điều đó. Tôi không muốn xa em, Long ngập ngừng nói, nhưng vì giữa chỗ có người mà không dám chủ động với tôi. Thật ra Long không còn yêu tôi nữa, người Long yêu là cô ấy, và giờ chỉ vì Long thiếu thốn chuyện đó thôi. Không phải vậy, tôi... Thật ra tôi vẫn luôn coi Long là bạn, tôi thật sự chưa bao giờ yêu Long. Long đứng đơ ra đó, tôi cúi chào rồi quay lưng đi, giọt nước mắt chua chát cuối cùng cũng chảy xuống khóe mắt. Tôi không ngoái đầu nhìn lại, bởi đó là một phần quá khứ đen tối nhất của tôi, là bí mật mà tôi sẽ giữ để mang xuống mồ. Tôi không muốn con gái tôi tổn thương, vì mẹ nó thật ra cũng đâu phải là người hoàn hảo. Nhưng giờ bài học này sẽ khiến tôi thật mạnh mẽ. Đôi khi những vấp ngã khiến chúng ta trưởng thành, con người ta mạnh mẽ bởi biết vượt qua những gạch đá xã hội ném vào mình. Những phán xét của các bạn cũng chính là đấu tranh mà hai nửa con người của tôi đã vật lộn với nhau trong suốt thời gian bên Long, và cái nửa sáng đã thắng. Nó nói với tôi rằng tôi sai và tôi nên dừng lại trước khi quá muộn. Nhưng thực tế tôi nhận ra một điều rằng nếu không có Long chỉ cho tôi biết, thì có lẽ giờ này tôi vẫn loay hoay đi tìm câu trả lời cho câu hỏi vì sao Đăng phản bội, và tôi vẫn còn hận Đăng vì điều đó, vì đã khiến tôi thất vọng vào hôn nhân đến nhường nào, rơi vào vũng bùn để giúp chúng ta học cách vươn sao cho thẳng. Giờ tôi lại thấy lòng thanh thản rằng quyết định buông tay của tôi không sai, và một ngày nào đó tôi sẽ nói cho con hiểu rằng đằng sau cái buông tay luôn có một điều tốt đẹp đang chờ đợi. Tôi mở máy gọi cho Đăng. Alo ạ, là tôi. Sao vậy? Anh lưu số này vào, giờ tôi bỏ số kia đấy. Tại sao? À, có chuyện đúng không? Anh không cần hỏi đâu, vì anh hiểu mà. Được rồi, Đăng không muốn tôi bị nói xéo. Con đâu? Con đi học thêm chưa về? Giờ tôi chuyển nhà rồi, có cần tôi gửi địa chỉ cho không? Còn chuyển nhà nữa, có đổi số tài khoản không? Cái đó thì không, tôi cúp máy nhé. Được. Tôi cúp máy đứng lên đi ra dọn dẹp bàn ghế. Tôi dồn tiền để thuê cửa hàng mở đồ uống và đồ ăn nhanh được một tháng trước khi xin nghỉ vào mấy ngày trước. Tôi bắt nhịp với xu hướng giới trẻ, mong muốn chỉ kiếm đủ tiền nuôi con thôi. Nhưng từ ngày mở ra tới giờ, công việc kinh doanh rất tốt. Tôi bất ngờ nghỉ việc, bất ngờ đổi số và bất ngờ chuyển nhà. Có lẽ Long sẽ rất sốc, nhưng rồi khi Long có người khác, Long cũng quên tôi nhanh thôi. Tôi tin vào điều đó. Tất bật từ 5 giờ sáng đến 12 giờ đêm, cuối cùng tôi cũng mở được thêm một cửa hàng nữa. Công việc tạm gọi là ổn, thu nhập cũng chẳng phải lo nghĩ thêm điều gì. Hôm nay Đăng đưa con bé về nhà, sau khi đưa nó đi chơi cả ngày. Con bé chỉ đường cho bố về quán của tôi. Giờ đã là hơn 10 giờ đêm, khách đã vãn. Thấy hai bố con dắt tay nhau tỉnh tứ đi vào, thì tôi ngước lên nhìn. Chào mẹ. Chào con, về thay đồ rồi đi ngủ đi. Vâng. Nó quay ra ngoan ngoãn chào bố, chứ không đòi theo bố như trước kia. Nó hiểu rằng bố có em, và nó còn ở nhà để phụ bán hàng với tôi nữa. Đăng nhìn quanh quán một lượt rồi nhìn tôi. Tôi ngại mà quay đi. Anh uống nước rồi hãy về. Thôi, anh về. Em nghỉ đi không muộn rồi. Mẹ, toàn đêm mới nghỉ thôi. Nghe con nói, Đăng quay lại nhìn tôi. Làm gì thì làm, phải giữ gìn sức khỏe mà chăm con. Không sao, chịu khó ăn đi nhé. Anh về đây. Vâng. Anh quay đi, tôi cũng quay đi không nói thêm câu gì. Tôi cũng không nhìn lại. Anh đã là quá khứ rồi. Giờ mọi thứ với tôi đã ổn, và tôi quá bận để nghĩ đến quá khứ từng có với anh. Hôm nay sau khi dọn dẹp xong, tôi lên nhà thì đầu óc quay cuồng hết lên cả. Thấy chóng mặt, tôi ngồi xuống va vào cái bàn, làm rơi bình hoa xuống vỡ tan. Con gái giật mình chạy ra, thấy tay tôi chảy máu thì cuống lên gọi. Mẹ ơi! Mẹ không sao? Tôi cố thở, cố mở mắt ra mà không được. Tôi mệt quá, mồ hôi tự nhiên tứa ra, người ngợm lạnh toát. Mẹ ơi! Chị Khánh! Đứa em gái chạy lại lay tôi. Tôi nghe tiếng con tôi khóc. Tôi vẫn nghe thấy nó gọi to tướng. Bố ơi! Cứu mẹ! Bố ơi! Cái giọng nói ngọng ngọng của nó theo tôi luôn vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy khi mặt trời còn chưa lên, tôi quay sang nhìn xung quanh. Tôi đang nằm trên cái giường của bệnh viện thì phải. Mấy cái giường xung quanh trải ga trắng tinh, nồng mùi thuốc sát trùng. Tôi ghét cái mùi đó, tôi ghét bệnh viện. Nhưng giờ tay chân tôi rã rời, không đủ sức để mà gượng dậy. Tôi cố giơ bàn tay lên để nhìn. Nó tê quá, tôi cứ nhìn ra hai bàn tay trước mắt. Bỏ tay xuống rồi ngủ đi. Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên bên tai. Tự nhiên tôi dừng lại, khẽ đặt tay xuống bụng mình, đôi mắt ngoan ngoãn nhắm lại. Không quay sang nhìn xem người đó đang làm gì, đứng ngồi hay nằm. Tôi thấy ngại khi được người ta quan tâm. Tôi tránh nói chuyện với họ, tránh phiền phức. Ngủ đi, giờ mới có 5 giờ sáng thôi. Làm việc thì phải giữ gìn sức khỏe, làm đến kiệt sức thế thì không biết vì cái gì. Tôi không nói lại câu nói của họ mà nằm im, mắt nhắm lại thả lòng chân. Tự nhiên nhớ tới chuyện giờ tôi phải mở cửa hàng, không thể để đến mai được thì ngồi bật dậy. Em làm gì vậy? Tôi không nói gì mà cúi xuống, cho dù đầu óc quay cuồng, cũng cố ra nhìn xem đôi dép mình chỗ nào. Em làm gì thế? Nằm xuống. Tôi phải về, Về làm gì? Tôi phải về. Tôi cố thều thào, thấy tôi loạng choạng anh giữ tay tôi. Sao thế hả? Về làm gì giờ này? Đến giờ mở cửa hàng rồi. Rời ạ, em điên à? Em làm để chết hả? Giờ này còn hàng với họ cái gì? Đó là tiền của tôi. Tôi gạt tay, em có nằm xuống không? Tránh ra. Tôi đặt chân xuống đất, choáng váng đến mức hai chân khuỵu xuống. Anh ngồi xuống đỡ tôi. Tôi gạt tay anh không cho động vào người, hành động khiến anh lùi lại. Kha nó ở nhà mở cửa rồi, không phải lo. Em cứ như thế này thì chỉ làm khổ mình thôi. Anh nói em có thôi đi không hả? Đang mất kiên nhẫn tôi lẩm bẩm. Không phải chuyện của anh. Được, giờ em muốn nói thế nào cũng được. Đấy, em đi đi. Người ta đứng lùi lại cho tôi đi. Vậy mà tôi chẳng thể nào đứng lên được nữa. Chân tôi như mất hết lực, tay tôi tê, cảm giác như không có chút sức sống nào cả. Có cái Kha ở nhà rồi ư, tôi cũng thấy yên tâm phần nào, không cần nhờ ai nhấc mình lên. Tôi cố gượng dậy bỏ lên giường, nhưng càng cố gồng mình, đầu tôi càng choáng váng hơn, mắt tôi càng tối lại. Tôi mệt quá ngả người ra đất nằm, lưng tôi lạnh. Khánh, Khánh! Tiếng gọi quen thuộc đó lại vang lên. Bàn tay bế tôi lên giường và đắp chăn cho tôi. Tôi nằm ấm đi sâu vào giấc ngủ, bình yên quá. Sau cả tuần nằm viện vì lao lực, tôi cuối cùng cũng trốn được viện. Việc đầu tiên là lao về nhà để xem công việc thế nào. Hóa ra sau một tuần không có tôi, mọi việc vẫn tốt. Hóa ra tôi hơi đề cao bản thân mình thì phải. Thấy tôi về, đứa em đi ra nhìn. Chị làm gì đấy? Bác sĩ cho ra viện à? Chưa, nhưng mà chị không yên tâm. Về xem công việc thế nào. Em đã nói mọi chuyện tốt rồi cơ mà. Chị bỏ viện về, bác sĩ phát lệnh truy nã chị. Bắt được cho vào viện tâm thần bây giờ. Tôi đứng đờ ra đó nhìn mọi người. Thôi chị đi đi. Đi đâu? Về với bác sĩ đi. Trời, chị chán lắm rồi đấy. Chán cũng phải nằm. Mai á, bố lên đấy. Tôi khẽ thở dài. Tôi thở thãi giữa mấy đứa nhân viên đang nhộn nhịp vui vẻ kia. Có khi không có tôi, chúng nó còn tự do thoải mái hơn cơ. Một lúc sau chiếc taxi cũng đỗ ở cửa quán. Anh taxi đi xuống hỏi. Chị nào là chị Khánh à? Là tôi ạ. Vâng, có anh nào nhờ em đến đón chị? Anh nào, đón đi đâu ạ? Đi đến viện ạ? Tôi không quen anh nào đâu, tôi không biết đi viện nào. Tôi xua tay, em gái tôi đứng lên. Thôi thôi chị ơi, đi đi, vào đấy mà nghỉ ngơi thêm ít hôm nữa cho khỏe. Mọi chuyện có em lo rồi, giờ chị nhìn chị mà xem. Bà 30, mà người ta tưởng bà 40 đấy, tiền nhiều để làm gì? Tôi tự nhiên thấy chột dạ, lặng lẽ đứng lên đi ra xe. Ngồi trên xe giở điện thoại ra nhìn mình trong đó. Trời ơi, tôi gầy đi, già hơn trước nhiều quá. Tôi nhớ hôm trước có mở Facebook cũ lên, thì thấy hình vợ Long trên đó. Cô ta xinh đẹp trẻ trung như vậy, và tôi lại nhớ đến cô gái kia. Có lẽ giờ này cô ta cũng ung dung đi làm đẹp, vì lấy được ông chồng cũ của tôi. Vậy tại sao tôi lại phải biến mình thành một bà già như thế này? Thanh xuân là do tôi tự đánh mất. Tôi không trách ai được. Không được, tôi không thể để cho họ nghĩ không có mấy tên đàn ông đó thì cuộc đời tôi đi xuống. Không, tôi phải thay đổi thôi. Tôi phải nghĩ cho bản thân mình. Người ta thường nói phụ nữ đơn thân thường đẹp hơn so với hồi có gia đình. Tôi thật ra cũng thấy điều đó đúng. Vì những người phụ nữ đơn thân mà tôi quen, trông họ cũng xinh đẹp và rảnh tay hơn. Không tất bật cơm nước, không lo chuyện của hai gia đình, không bận tâm xem có ai quản lý, ai mất lòng. Ôi, cuộc sống đơn thân đúng là thoải mái thật. Nhưng đằng sau những điều đó cũng có những vấn đề khá là tế nhị mà tôi không biết có nên kể hết cho các bạn nghe không. Tôi bắt đầu thay đổi bản thân, tập thể dục nâng cao sức khỏe và cải thiện vóc dáng gầy nhom nhem của mình. Tôi cũng đi làm tóc spa để nâng cấp da rẻ cho hồng hào. Tự soi mình trong gương, tôi của vài tháng trước tiểu tụy, giờ sắc vóc cũng có chút tươm tất. Tôi thường ra cửa hàng vào sáng sớm, và đến chiều tối khi mọi người về nhà tất bật cơm nước thì mới ra phòng tập. Thường thì tôi chẳng quen ai, cũng không nói chuyện với ai trong phòng. Nhưng những người đàn ông ở đây khá thân thiện, thay vì huấn luyện viên phải giúp đỡ thì họ thay nhau chỉ cho tôi những cách tập sao cho đúng. Tôi trở thành một bông hoa trong phòng tập. Bởi giờ này hầu như phụ nữ có chồng họ đã về nhà tất bật cơm nước, chăm chồng chăm con. Nếu như không vấp ngã vài lần như vậy, có lẽ tôi sẽ nghĩ những người đàn ông kia tốt bụng thật sự, mà có khi vì tôi đa nghi quá mà nghĩ xấu lòng tốt của họ chăng? Nhà em ở đâu? Em ở gần đây. có phải chị là chủ quán ăn nhanh bên đường kia không? Tôi quay lại nhìn cậu thanh niên. Hôm trước em vào đó, thấy chị đang tính tiền. Đồ uống có được không em? Ngon chị ạ. Cảm ơn em, thì thoảng đến quán ủng hộ chị nhé. Tôi cười thân thiện. Ôi, bà chủ, em bao nhiêu tuổi rồi mà giỏi thế? Tôi ngại ngại ngập ngừng. Em 30 rồi ạ. Ôi, sao trẻ thế? Thế bà chủ có gia đình chưa? Đừng gọi em thế, em ngại. Có gì ngại? Em giỏi thì có gì phải giấu? Giỏi gì đâu ạ, là có duyên thôi. Thế bữa nào anh qua, mời anh nhé. Vâng ạ. Tôi cười ngại. Thật ra cái chuyện tôi đơn thân thì có huấn luyện viên biết nên chả mấy chốc tôi trở thành tâm điểm của sự quan tâm. Khánh, em uống nước đi. Tôi quay sang nhìn chai nước của anh hay tập cảnh tôi. Nụ cười thân thiện và nồng hậu chẳng khiến tôi thấy mủi lòng. Bài này xưa, tôi đã thuộc lòng rồi. Nhưng nhiều phụ nữ chúng ta cũng buồn cười lắm ấy. Dù biết đàn ông quan tâm mình thì chỉ muốn thế thôi, nhưng nhiều người vẫn tự giác để mình sập bẫy. Lý do là gì thì chút nữa tôi sẽ kể cho các bạn nghe. Quán tôi dần trở nên đông đàn ông hơn. Cái anh hay dạy tôi tập nhất thì thoảng cũng ghé qua ngồi. Nếu có tôi sẽ ngồi lâu hơn, còn không có thì mua nhanh rồi về. Hôm nay tôi ở đây, thấy anh đi vào thì tiến lại lịch sự. Anh vào uống nước ạ, cho anh ly nâu đá nhé. Dạ vâng. Tôi kêu ly nước cho anh rồi lịch sự phục vụ tận nơi. Này Khánh rảnh vậy à, ngồi xuống đây. Giờ cũng vắng rồi, em gái em sang kia trông thì em lại ở đây. Em có mấy quán giống như này sao? Vâng, tôi cười ngại. Khánh giỏi quá nhỉ, thế em sống ở đâu? Em ở trên tầng 3 với em gái. Em gái cũng chưa lấy chồng sao? Chưa ạ, còn em thì có một cháu lớn rồi. Vậy à? Anh ấy nhìn tôi thương cảm. Khánh vất vả quá. Có gì đâu anh, kiếm tiền thì không sướng bao giờ. Làm gì có chuyện không làm mà cũng có ăn. Nói hay lắm. Anh ấy cười, tôi cũng ngại mà đứng lên. Anh ngồi uống nước nhé, em xin phép đi làm. Tôi không muốn rườm rà với đàn ông. Anh ấy nhìn tôi tiếc nuối, ngồi đó mở điện thoại ra đọc rồi thi thoảng ngẩng lên liếc tôi. Được một lúc thì đứng lên tiến lại. Cho anh gửi tiền. Thôi anh ạ, em mời anh. Tôi xua tay nở nụ cười thân thiện. Không được, Khánh không lấy tiền, anh ngại lắm. Em nói em mời anh, lần này thôi. Anh không đồng ý đâu, anh cũng kiếm được mà. Có phải không có tiền đâu mà Khánh làm thế? Nhưng đây là lời cảm ơn của em, vì anh đã giúp đỡ. Anh đã làm được gì đâu cho em mà giúp đỡ. Thì anh giúp em ở phòng tập đấy à? Thôi, anh về đi cho sớm ạ. Tôi đuổi khéo anh ấy. Không, Khánh không lấy tiền, anh không về. Khánh làm anh ngại đấy. Tôi ngại với nhân viên, ngại với cả anh ấy. Anh khách sáo quá. Vậy Khánh không lấy tiền thì mai cho anh mời Khánh đi ăn. Vậy em xin ạ. Tôi nghe câu đó thì đổi ý ngay, đưa tay cầm tiền mà anh ấy rút lại, nhìn tôi cười cười. Được rồi, chiều mai đi tập chúng ta gặp nhau nhé. Anh về đây. Tôi hụt hẫng muốn trách mình ngu quá. Nhưng mà tôi không đi thì anh ấy cũng không ép tôi được. Chỉ có điều có những lúc tôi cũng không biết mình bị làm sao. Chiều hôm sau tôi vẫn đến phòng tập như bình thường. Anh ấy luôn có mặt trước tôi và mồ hôi đã đổ. Đàn ông có vợ mà chịu khó tập luyện là hiếm. Trước đây Đăng vì quá bận mà sáng đến anh chỉ xuống công viên chạy bộ một vòng, đu xà vài lần rồi vội về để đi công việc. Thì thoảng buổi tối cũng vẽ chuyện, nằm trên tôi làm chống đẩy giống mấy video trên YouTube. Tôi nhớ đến điều đó thì khẽ cười, rồi trở lại trạng thái im lặng. Chị Khánh hôm nay có gì mà tủm tỉm thế? Đang yêu đấy à? Yêu đường gì tầm này? Tôi thay đồ rồi về chỗ, anh ấy vẫn đang nhìn tôi, thấy tôi quay sang thì hỏi. Em đến rồi đấy à? Vâng, tôi tập trung vào bài tập của mình, còn anh ấy làm bài tập của anh ấy. Tập luyện cũng phải tập trung cao độ để tránh bị chấn thương. Hai chúng tôi cùng hướng mắt vào gương, tôi thấy khuôn mặt anh ấy cau lại vì nặng, nhưng liếc sang thấy tôi nhìn thì giãn ra. Tự nhiên tôi lại nghĩ đến chuyện tối qua, anh ấy cũng để lại chút ấn tượng cho tôi. Hôm nay tôi mới để ý kỹ. Đàn ông có vợ mà cơ bắp thế kia chắc khỏe lắm nhỉ. Tôi tự nhiên lại tò mò. Có ai nói tôi dê không? Nhưng sự thật thì nếu ai ở trong hoàn cảnh của tôi cũng sẽ có một câu hỏi tương tự như thế. Đằng sau chiếc áo sát nách hở ra, cánh tay chắc nịch, khuôn ngực cũng lộ lên những múi cơ. Phòng gym có quy định không cho học viên cởi trần, do vậy mà tôi tò mò không biết trong cái áo kia có 6 múi không. Các bác thông cảm nhé, tôi chỉ nói thật thôi mà. Nhưng cũng không phải chờ lâu, đến khi buổi tập của tôi gần kết thúc, anh tiến lại chỗ tôi, hướng dẫn tôi vào bài tập mới, cũng không quên chuyện hôm qua mà đặt vấn đề. Chốc anh mời Khánh đi ăn được không? Anh không về nhà. Hôm nay anh trực. Anh làm gì mà phải trực? Bảo vệ. Tôi nghe mà thấy buồn cười, nhưng không dám cười. Anh làm ở đâu? Anh làm ngay tòa này luôn. Thật á, em có thấy anh dưới phòng bảo vệ bao giờ đâu. Anh bảo vệ trên tầng 20. Vậy à? Tôi tin còn anh tủm tỉm. Nhưng nay em có việc rồi à? Em hẹn bạn à? À, vâng. Vậy nghỉ thôi, đi uống nước. Anh muốn cảm ơn em vì cốc cà phê hôm qua. Thôi, em mời mà. Anh khách sáo em ngại quá. Không được, anh mất ngủ cả đêm hôm qua. Không biết nói gì để cảm ơn em đấy. Ai lại làm vậy với một cô gái? Không sao mà anh. Em không đi làm, đêm này anh lại mất ngủ đấy. Anh ấy không nói nhiều, nhưng cũng khiến tôi bị thuyết phục. Tôi không biết sao nữa. Tôi đứng dậy thu dọn đồ tập, đi theo anh ra chỗ thay đồ. Vừa ngẩng lên đã giật mình khi thấy anh ấy đang cởi trần. Thôi khỏi cần tưởng tượng, cơ bụng 6 múi rõ ràng, khuôn ngực nở với những múi cơ đâu ra đấy. Làn da ngăm ngăm toát lên vẻ khỏe khoắn đậm chất đàn ông. Đàn ông nhìn vào còn thích, thì đàn bà nhìn vào không rung chứng mới là lạ. Mà nhắc đến cái chuyện đó, tôi cũng đang trong thời kỳ, cho nên ham muốn có chút trỗi dậy. Một chút suy nghĩ hư hỏng chạy đến trong đầu, tự nhiên tôi lại muốn chạm vào đó. Tôi thích anh ấy, đàn bà cũng giống đàn ông, ai cũng có nhu cầu sinh lý của riêng mình. Tôi khỏe mạnh, đã vậy vì muốn lấy lại thanh xuân mà dạo này chịu khó uống collagen. Người ta có thể nghĩ tôi hư hỏng, nhưng nói thật là chẳng ai có thể ăn chay mãi được. Nếu nói ở cái tuổi này mà đêm đến không muốn gần gũi đàn ông thì thật vô lý quá trời. Mình đi đi em. Tôi giật mình khi thấy anh nói thế, khuôn mặt tự nhiên đỏ bừng. Là từ nãy tôi nhìn anh chằm chằm ấy, tuy đầu óc để chỗ khác nhưng cũng ngại hết cả mặt vì thấy anh ấy nhìn tôi cười. Người ta lại nghĩ tôi dê ra mặt ý, mà đúng thật. Tôi khoác áo rồi đi theo anh ấy ra ngoài. Chúng tôi là dân tập gym, nhìn cả hai đều khỏe mạnh, đi với nhau nhìn cũng hợp gu. Xuống đến tầng hầm tôi đi lại lấy xe. Lên anh chờ, chốc quay lại lấy cũng được, xe anh để ngay ngoài. Thôi, em đi xe chỗ về ngược đường anh, lại bắt anh đưa về. Anh không ngại đâu, quãng thôi mà, đi. Tôi vì mê trai đẹp mà gật đầu, mê muội thật rồi. Tôi lại tiến theo anh, người đàn ông bước lại chiếc xe hơi để trong góc. Ôi má, anh bảo vệ mà đi C200. Tự nhiên tôi phì cười. Sao cười thế? Em cả tin quá thì phải. Tin gì cơ? Thì tin anh là bảo vệ, có khi em cũng bỏ nghề đi làm bảo vệ thôi. Vậy về làm bảo vệ với anh, tầng 20 trên này. Anh vừa nói vừa lịch sự mở cửa cho tôi vào, rồi đi sang ghế lái. Nào, giờ em thích ăn gì, mình đi. Em thì ăn gì mà chả được. Vậy anh đi đâu là quyền của anh chứ gì. Đừng cho em vào những nơi nhạy cảm là được, bởi bữa nay là em được mời ăn thôi. À, mời ăn thì chỉ là đi ăn, còn mời cái khác mới đi cái khác, đúng không? Ôi trời, anh vô tâm quá, không biết cả cái này. Tôi thấy Thính đang bắt đầu được thả đầy trên xe, khẽ cười nhìn về phía trước, còn anh cứ liếc tôi. Khánh đẹp thật, khác nhiều ngày mới vào đây tập. Hồi đó em bị suy nhược, đi viện mất chục hôm đấy. Em chăm chỉ quá đấy, anh ngưỡng mộ. Em có gì đâu, như anh mới đáng ngưỡng mộ ấy. Phụ nữ độc lập như Khánh là giỏi lắm, niềm ao ước của cả cánh đàn ông đấy. Có gì đâu ạ, anh làm em ngại đấy. Đàn bà cũ, có gì để mà ao ước. Em nghĩ vậy là hạ thấp mình rồi. Em có giá lắm, hãy tin mình là như vậy. Chúng tôi trò chuyện với nhau hết cả buổi tối. Anh kể cho tôi nghe về công việc, về gia đình. Anh có mấy cháu rồi ạ? Anh có 2 rồi, 2 con trai. Vậy ạ, chắc cũng lớn thế nào rồi anh? Lớn được 8 tuổi, bé được 4. Vậy ạ, nhìn anh cũng trẻ, nhưng mà em không biết anh bao nhiêu tuổi. Anh 38. Anh ấy nhìn tôi tò mò. Khánh có biết tên anh không? Tôi cười ngại, tôi vô tâm quá, không luôn để ý cả tên anh. Tôi cười gãi gãi đầu thật thà. Em xin lỗi, nhưng từ hôm đến đây em cũng không nói chuyện với nhiều người, cho nên cũng không biết tên ai ngoài Hữu. Em vô tâm quá đúng không? Anh cười phá lên, nhìn cái vẻ mặt thật thà của tôi mà thích thú. Không phải em vô tâm, mà chưa gặp người đáng để em bận tâm. Giờ anh mong em có thể cho anh xin một chút quan tâm của em được không? Tôi ngước lên tròn mắt nhìn. Anh tên là Kiên, Bùi Trung Kiên. Dạ vâng, em nhớ rồi. Nhắc lại anh xem nào. Em đâu ngốc vậy mà quên ngay tên anh. Anh vẫn muốn em nhắc lại, để nghe tên anh qua giọng nói của em. nó có hay hơn của mọi người không? Ôi giời, thính ngọt lắm các bác ạ. Tôi cất cái đề phòng trong túi sách để ra ngoài ra rồi, không nhét trong người nữa. Tôi có phải bị dính thính rồi không? Sao tôi chả thấy sốt sắng muốn về gì hết, muốn ngồi lại để nghe anh ấy nói chứ. Mê trai chết người, mà cứ nhìn thấy anh ấy tôi lại nhớ đến lúc anh ấy cởi trần. Trời ạ, anh Kiên, nghe tôi nói anh ấy phá ra cười khoái chí. Giọng nói của Khánh hay lắm, nghe ngọt ngào và đi vào lòng người. Thế trước đây em làm cái gì? Em làm kinh doanh, rồi trợ lý giám đốc, xong mới chuyển sang đi bán nước vì không ai thèm thuê. Bỏ, sao nói chuyện hay đến vậy? Hay gì đâu, thế cháu mấy tuổi rồi? Cháu cũng gần bằng bé lớn nhà anh. Ồ, lấy chồng sớm nhỉ? Vâng, tốt nghiệp xong em lấy chồng. Thế hai người lâu chưa? Cũng hơn 2 năm rồi ạ, 2 cái Tết rồi. Vậy à, nhờ câu hỏi đó của anh mà tôi lại mang cái đề phòng để vào người. Giờ tôi lại nghi ngờ, tôi lại phải đặt câu hỏi, tôi lại nghĩ xấu về sự quan tâm của người ta. Gia đình nào cũng thế thôi, giải thoát nhau được là tốt. Nhiều khi có những thứ ràng buộc mà bắt buộc phải sống với nhau, khổ tâm lắm. Tôi nhìn anh nói câu này khuôn mặt cũng trùng xuống. Vợ chồng 9 bỏ làm 10 anh ạ, đàn ông vun thì đàn bà vén, bớt nhau một lời. Vì đứa con, đúng không? Anh nhìn tôi rồi hỏi, có người, người ta không vì con đâu. Nhưng anh nghĩ giờ hai đứa con trai, thôi thì không hợp lệ cũng nên ở lại mà bảo nhau nuôi con. Chứ chán nhau thì chán lâu rồi, nhiều khi còn không muốn nói chuyện với nhau, không ngủ chung với nhau nữa ấy chứ. Nhiều lúc đi làm nghĩ phải về nhà mà thấy áp lực lắm luôn. Cho nên nhiều lúc muốn tìm ai đó tâm sự, muốn tìm người đồng điệu với mình, để mình có thể chia sẻ được. Câu này quen, tôi nhớ có lần Long cũng nói họ không hợp, ấy vậy mà họ vẫn tình tứ, vẫn cứ là đàn ông muốn cơi thêm chứ chẳng muốn bớt đi tẹo nào. Và câu muôn thuở của những người muốn ăn phở, đó là vì không hợp với cơm. Tôi lại nhớ đến câu tôi đã từng nói, chán cơm thèm phở, nhưng chán phở rồi, quay lại chắc gì đã còn cơm. Chị nhà có hay ghen không anh? Không, anh đàng hoàng, có gì đâu mà ghen, với lại quan tâm gì nhau nữa mà ghen. Ấy, anh cứ thử nhắn tin với cô nào để chị ấy biết xem có ghen điên lên không ý. Anh làm gì có cô nào, chẳng qua tập cùng em từ lâu, quý mến em thì rủ em đi ăn thôi, chứ làm gì có cô nào. Tôi tủm tỉm cười, ôi cái câu chuyện của cánh đàn ông, sao nó lại buồn cười đến vậy. Tôi chợt nghĩ, so ra đàn ông có 2 kiểu. Một là kiểu biết che đậy như Long, ăn vụng chùi mép rất kỹ, kiểu này rất lanh lợi khôn ngoan, ăn nói cũng tài tình và vui chơi không để lại hậu quả. Còn kiểu dại hơn là Đăng. Đăng không giỏi nói dối, tôi hiểu anh, cho nên ăn vụng không biết chùi mép và có khi kinh nghiệm đi gái chưa nhiều nên hậu quả mới ra thế kia. Đàn ông đúng là chẳng ông nào muốn bỏ vợ để theo bồ, mà cũng chẳng muốn cắt đứt với bồ để về với vợ. Cho nên phải học cách dung hòa cả hai bên, học cách nói dối sao cho khéo, giấu giếm sao cho tài tình. Anh nào làm giỏi hơn thì sẽ thắng, còn đâu thì nhận hậu quả như Đăng mà thôi, mà như Đăng có khi còn nhẹ ấy. Tôi viết câu chuyện này không phải để xúi đàn bà chúng ta đơn thân, mà để các bạn hiểu một phần của cuộc sống đó. Nhìn có vẻ tự do, nhàn nhã, nhưng thật ra cũng phức tạp và mệt mỏi vô cùng. Có lẽ cái anh Kiên này cũng được xếp vào cùng nhóm với Đăng, chẳng mấy chốc mà cô vợ anh ta đã đến quán để tìm tôi. Thấy mấy người phụ nữ hùng hổ đi vào quán, nhân viên tôi chạy ra. Chủ quán chúng mày đâu? Chị tìm ai ạ? Tao tìm chủ quán. Chị em không có nhà ạ? Mày về nhắn nó là liệu hồn. Mẹ, còn đi với chồng tao thì tao đập cho chết. Tao phá cho không làm ăn được ở cái đất này đâu. Khách hàng cũng sợ vạ lây mà đứng lên đi về. Tôi nhận điện thoại thì về ngay, nhưng bọn họ đã đi rồi. Còn em gái đang ngồi trên ghế thở dài. Nó là vợ thằng nào? Thằng nào cơ? Thì chị đang quen thằng nào? Thằng nào? Chị chả quen thằng nào hết. Hay nó đánh ghen nhầm nhở? Nhầm thế đếch nào được. Giờ chị xem lại đi. Nếu chị quen thằng nào thì bảo nó về mà dạy vợ. Chỗ mình làm ăn không được để nó đến phá. Tôi mãi mới nhớ ra chuyện tôi đi ăn với Kiên, và thỉnh thoảng Kiên cũng nhắn tin qua lại. Tôi mở cam check lại hình của cô ta, chụp lấy một tấm chờ sáng mai Kiên đi làm thì gửi đến để hỏi. Em chào anh. Chào Khánh, anh cho em hỏi, anh có biết chị này không? Tôi gửi tấm hình cho Kiên. Sao em biết người này? Em muốn hỏi anh có biết không? Đây là vợ anh, sao lại hỏi như vậy? À, thế thì tốt, em với chị ý cũng chơi với nhau, hóa ra toàn người nhà cả. Tôi nói dối cho lịch sự, cũng không dám nói với anh Kiên về chuyện hôm qua, chị ta đến tìm. Vậy hả, thế hai người quen nhau lâu chưa? Cũng chưa lâu lắm nên chị ấy không nói với anh. Vậy thôi, em bận chút, em tắt máy, hẹn anh lúc khác nói chuyện ạ. Tôi tắt máy rồi cười, quả không sai, lại một anh đăng xuất hiện. Thật buồn cười, nhưng mà cô ta có vẻ đanh đá, không muốn buông tha dù chưa biết đầu đuôi ra sao. Tối hôm đó cô ta lại tới, nhưng bởi vì tôi ở quán bên kia, cho nên chờ đến lúc tôi về bên này mới mò vào làm loạn. Ê con kia, có phải mày vừa đi với chồng tao không? Chị nói gì tôi không hiểu. Mẹ mày con đĩ, bỏ chồng để đi mơi trai đúng không? Mày thích phá nhà người khác thế hả? Chị nhầm người rồi thì phải, tôi không biết chồng chị là ai. Chồng tao là cái thằng Kiên, hay nhắn tin cho mày đấy. À, đấy là chúng tôi tập trung phòng, chứ tôi với anh ấy có gì đâu. Chả nhẽ tập trung thì là phải có quan hệ à? Chị vô lý thế. Mẹ mày, mày còn giả mồm hả con đĩ? Mẹ mày, mày chửi ai? Tưởng đưa một lũ vào đây mà dám to tiếng lên mặt à? Mày phải về hỏi cho rõ chồng mày, chứ tự dưng đến đây làm loạn là tao không tha cho đâu đấy nhá. Con em tôi đành đá nó đứng lên. Chị mày dụ dỗ chồng tao, chúng nó nhắn tin cho nhau, tao bắt được. Bắt được nó ngủ với nhau còn có lý, nhắn tin có khi vì chuyện nọ chuyện kia. Có thể chồng mày là cái loại chẳng ra gì, nên mày mới nghĩ ai cũng như vậy. Về mà dạy chồng đi, đừng đứng đây mà dọa đời nữa. Mẹ con này, để tao cho mày biết thế nào là già mồm, mày cứ thử xem. Con em tôi nó cầm con dao gọt trái cây, tiến lại tính sống chết với mấy bà này. Mấy bà thấy thế cũng lùi lại. Mày cứ thử động vào xem, tao có xiển chết mẹ mày không? Tao không hiển đâu nhá. Thôi Kha, em bình tĩnh, buông ra. Mẹ, để xem chúng nó dám không? Thôi, có chuyện gì đấy hả? Tiếng quát của đàn ông làm chúng tôi giật cả mình, dừng lại và nhìn sang. Người đàn ông đang nắm tay con gái tôi, đứng đó từ khi nào tôi không biết. Nhưng buông tay con thì nói nhỏ cho con đi lên phòng, rồi tiến lại phía tôi. Các chị đến có chuyện gì? Là con này cướp chồng tao, cướp với con mẹ mày. Kha, tôi và chồng chị không có chuyện gì. Chị về hỏi đi, đừng làm loạn chỗ tôi. Làm gì cũng phải có chứng cứ rõ ràng. Tao thấy tin nhắn của mày. Vợ tôi có chuyện gì đó mới nhắn cho chồng chị thôi. Chứ chị thông cảm, ai cũng có gia đình. Nếu vợ tôi có sai, tất nhiên tôi không để yên cho cô ấy đứng đây với chị đâu. Cô ta đứng im nhìn anh, người đàn ông cao lớn lịch sự. Chị về hỏi cho rõ đi, làm vợ chưa chi đã đi đánh ghen nhà bạn bè chồng. Thế chồng chị còn mặt mũi nào mà ra đường nhìn người ta nữa? Người ta bảo giàu vì bạn sang vì vợ, vợ sống khéo thì mát mặt chồng. Đằng này chị mà thế, chồng chị dù không muốn ngoại tình, cũng ngoại tình thật cho mà xem. Giờ nếu chị cần, mai mời anh ấy qua đây gặp tôi, nói cho rõ ràng. Tôi không muốn vì chuyện này mà người ta nghĩ vợ tôi là người không đàng hoàng, ảnh hưởng đến công việc làm ăn nhà tôi, là tôi kiện chị, bắt đền chị đấy. Chị ta cứng họng không nói được gì. Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt không chút giận hờn mà nhẹ nhàng nói, em lên thay đồ cho con rồi cho con ngủ đi, xong việc dưới này rồi anh lên. Đàn bà nếu có thể có một người đàn ông nói với mình những câu ngọt ngào như vậy thì chẳng còn gì bằng. Chị ta có lẽ cũng ghen tị với tôi ấy chứ. Tôi gật đầu vâng, rồi quay sang nhìn chị ta không nói gì mà đi lên. Chị ta cũng đứng im không nói gì, chỉ đơ ra như hụt hẫng và ngại. Giờ chị tính thế nào? Tôi nghe nói cô ta bỏ chồng rồi, anh ta không phải là chồng cô ta đâu. Cô nghĩ vậy thật à? Có cần tôi cho cô xem ảnh cưới không? Tôi chưa đi lên hẳn nên nghe được câu đấy, thấy con gái đang hí hoáy túi đồ bố mua cho tôi gọi. Cún, dạ, xuống bảo bố lên nghỉ đi. Nó đứng đơ ra đó vì không tin tôi nói. Xuống, bảo bố lên với mẹ đi. À, nó gật đầu vui mừng, nhanh chân chạy xuống. Tôi mở cam thấy nó níu tay anh lôi lên nhà. Tôi đi vào phòng tắm để tránh mặt anh. Nhưng đến lúc đi ra rồi, anh vẫn đứng đó, quan sát căn phòng của chúng tôi. Tôi mặc bộ ngủ lụa màu xanh. Thấy anh thì ngại ngại kéo dây lên cao, kéo vách bẩn xuống thấp. Anh ngẩng lên nhìn tôi, không ngại gì mà nói lạnh lùng. Tìm tôi có chuyện gì? Chỉ không muốn anh đứng đó với họ nữa. Cảm ơn anh đã giúp tôi. Anh về đi. Anh đứng nhìn tôi rồi tự nhiên thở dài. Em chọn ra đi để sống như thế này đấy hả? Sống thế này là sống thế nào? Đổi số điện thoại, chuyển nhà, giờ là quen với đàn ông có vợ, để vợ người ta tìm đến. Thì sao? Tôi muốn thế đấy, thì sao? Mắt anh đỏ lên, môi mím lại. Nếu còn là vợ chồng, có lẽ tôi đã lĩnh trọn cái tát vào mặt rồi. Nhưng giờ anh bất lực. Em làm gì thì làm, nhưng phải làm gương cho con. Đừng để mang tiếng ra, còn đi học lại ngại với bạn bè. Thế còn anh, giờ anh nói gì với con? Tôi hỏi lại, anh nhìn tôi chán nản. Em nói vậy thì không ai nói lại được em. Giờ em muốn ra sao thì ra. Anh tức quá quay đi xuống đóng dầm cái cửa lại. Đứa con đang vui mừng thấy bố đi xuống thì chạy theo ôm chân không cho đi. Cún, về đây với mẹ. Không, về, con đi với bố. Bố còn có em, có vợ bố nữa chứ. Tôi ấm ức mà quát lên. Anh quay lại nhìn tôi rồi nói, em có cần phải nói với con thế không? Tôi ấm ức đến phát khóc. Tôi mặc kệ bố con nó đi vào phòng đóng cửa. Tôi mệt mỏi vì những cánh đàn ông lắm rồi. Nếu như giờ này bạn mất hết lòng tin vào đàn ông có vợ, thì có lẽ bạn nên ấm lòng vì người đàn ông bên cạnh, cho dù say nắng bên ngoài, thì trong thâm tâm cũng chẳng muốn bỏ bạn đi để theo một người đàn bà khác. Do vậy mà mọi người tội thân tôi cũng phải thôi. Giờ phút này tôi lại chẳng mong mình có thể bấu víu bàn tay của bất cứ người đàn ông nào hết. Bởi giờ tôi cũng có chút tiền, không giàu có nhưng cũng lo được cho chị em tôi một cuộc sống sung túc giữa cái thị thành đắt đỏ này. Và bởi giờ tôi cũng là một người phụ nữ tự tin, có chút sắc vóc không kém ai. Và bởi tôi có một gia đình yêu thương mình, những vòng tay luôn sẵn sàng đón nhận tôi trở về. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 10 câu chuyện Anh Về Bên Ấy của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.